Nhật văn Phật kinh, nhất phản thiện niệm, tội tức tiêu tận giả. Nếu họ thật sự nghe kinh Phật, nghe và hiểu được, thế cho nên nghe kinh là điều rất khó. Bây giờ nhiều người nghe kinh, nghe mấy chục năm cũng không tiêu hết tội được. Nhưng quả thực có người chỉ nghe qua một lần liền khai ngộ. Nghiệp của họ từ vô thủy kiếp đến nay hoàn toàn tiêu diệt. Người đó là ai? Là người như Đại sư Huệ Năng vậy. Vì sao Ngài được như vậy? Còn chúng ta thì không thể. Quý vị xem trong Pháp Bảo Đàn Kinh có ghi chép lại hành nghi của Đại sư Huệ Năng. Tuy Ngài không biết chữ, không được đi học, chỉ là một tiều phu, tức là người đốn củi, dựa vào đồng tiền bán củi để sống qua ngày, là sự lao động rất vất vả. Vì sao Ngài chỉ nghe qua một lần liền đại triệt đại ngộ thành Phật? Do minh tâm kiến tánh, là tội nghiệp từ vô thủy kiếp tiêu trừ hết, mới có thể kiến tánh. Nếu còn một chút tội nghiệp chưa tiêu trừ thì cũng không thể kiến tánh. Đây là thật, là sự thật, không phải giả. Vì sao vậy? Đại sư Ấn Quang nói rằng một phần thành kính được một phần lợi ích. Đại sư Huệ Năng dùng tâm chân thành cung kính nghe kinh, nhìn con người của Ngài thì biết Ngài ở Hoàng Mai 8 tháng chỉ ở trong nhà bếp làm những công việc nặng nhọc, bất luận thấy người nào Ngài cũng đều cung kính lễ lại. Không có một chút tập khí ngạo mạn, cung kính người, cung kính việc. Cung kính việc tức là có trách nhiệm với công việc, cung kính tất cả vạn vật. Ngài có tâm cung kính nên trời đất quỷ thần đều thích Ngài, đều bảo hộ Ngài, hộ trì Ngài. Nếu Ngài ngạo mạn thì trời đất quỷ thần sẽ tránh xa Ngài, nhưng yêu ma quỷ quái lại thân cận Ngài, không giống nhau. Ngày nay chúng ta thiếu tâm thành kính, tính cách biểu hiện của chúng ta ngạo mạn, nóng nảy. Chỉ cần quý vị lắng tâm lại một chút thì quý vị sẽ thấy được bản thân họ không thấy được chính mình. Nếu như tập khí của họ vẫn còn, tập khí vẫn còn nặng, thì hiện tại họ rất tốt, thế nhưng sau này sẽ thay đổi, chắc chắn sẽ thay đổi. Người này không đáng để tin cậy. Vậy họ phải dùng phương pháp gì để tiêu trừ tập khí này? Là phải không ngừng huân tập kinh luận, sách hay. Chỉ cần họ không gián đoạn huân tập thì tâm thành kính của họ dần dần được nâng cao, từ một phần nâng lên đến 10 phần, từ 10 phần nâng lên đến 100 phần, từ 100 phần nâng lên đến 1000 phần. Họ sẽ nâng cao như vậy. Nếu nâng cao đến vạn phần thành kính, thì người này chắc chắn đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Nếu lòng thành kính không thể nâng cao đến cảnh giới này thì có thể đại ngộ, nhưng không thể đại triệt được. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Cho nên đại sư mới đưa ra ví dụ này. Trong kinh này nói đều là vạn phần thành kính. Trước đó họ có thành kính hay không? Không có. Họ tạo nghiệp. Đến lúc lâm chung, tướng địa ngục hiện ra. Lúc này chỉ cần có người nhắc đến một câu gấp rút niệm Phật A-di-đà, từ trong câu niệm Phật này họ sẽ giật mình tỉnh lại. Dùng tâm chí thành niệm danh hiệu Phật là họ đã thành công. Trong tâm chí thành của họ không có chút tạp niệm, không có chút hoài nghi. Vậy là chân tâm của họ viên mãn, sẽ được sanh về thế giới Cực Lạc, thường thượng phẩm vãng sanh. Họ vãng sanh đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là cảnh giới hoàn toàn tương đồng với Phật Thích Ca và Đại sư Huệ Năng. Tội tức tiêu tận, tội báo từ vô thỉ kiếp của họ được tiêu sạch. Cho nên đây gọi là tại tâm. Quý vị dùng là tâm gì? Quý vị không được dùng vọng tâm, phải dùng chân tâm. Chân tâm giống như ngọn đèn, vọng tâm là bóng tối 1000 năm. Hôm nay chúng ta hiểu rõ rồi thì có cần đợi đến lúc lâm chung để tướng địa ngục hiện ra nữa không? Nếu đợi duyên này, e rằng sẽ đọa địa ngục. Chỉ có tăng trưởng tội chướng của quý vị. Chân tâm vĩnh viễn không thể hiện ra, vậy là sai rồi. Chúng ta học đến đoạn kinh văn này, hiểu được ý nghĩa này, thì phải làm ngay từ bây giờ. Không được vọng tưởng nữa. Người thế gian, việc thế gian, cứ mặc kệ nó, không lo được, chi bằng trước thành tựu chính mình, sau đó rồi rộng độ chúng sanh. Tự mình không thành tựu thì phải biết rằng không thể độ chúng sanh. Độ chúng sanh, quý vị biểu diễn rất tốt, diễn y như thật, diễn rất tuyệt vời, nhưng người ta chẳng qua là nhất thời xúc động. Khi ra khỏi giảng đường thì không còn lưu lại gì nữa. Dù cảm động có sâu sắc lắm thì cũng 2-3 ngày là hết. Cảm động sâu sắc hơn chút nữa thì 1 tuần, 2 tuần chắc chắn sẽ không còn. Họ sẽ trở lại bình thường như trước. Chúng sanh khó độ, không phải họ quay đầu là thật sự quay đầu, là không làm điều ác nữa. Hạng người này là hàng thượng thượng căn. Chẳng phải không có, nhưng rất ít, rất ít. Khi quay đầu rồi thì tuyệt đối không để cảnh duyên bên ngoài xoay chuyển, thì họ mới thật sự là quay đầu, thật sự là nhìn thấu, thật sự là buông bỏ. Người như vậy là Bồ Tát tái sanh. Thông thường chúng ta nói người tái sanh là giả, không phải thật. Người ta nói lời khách sáo như vậy là để lấy lòng người đó, nói nghe cho hay vậy thôi. Làm gì có Bồ Tát tái sanh? Họ nói quý vị là một vị Phật nào đó, một vị Bồ Tát nào đó tái sanh. Đứng trên lý mà nói thì được. Đại sư Thiên Thai Tông nói về lục tức Phật, thứ nhất là lý tức Phật. Lý tức Phật là gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật Thích Ca Mâu Ni thường nói: hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Đây là từ trên lý mà nói.